Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 2 câu 18 cho đến câu 29. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: này là lời phán của con Đức Chúa Trời, ta đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, là sự việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, là công việc sâu rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đằng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng giờ biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta để nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Chúng ta cầu nguyện. Về Chúa, giờ phút này chúng con để lòng hướng về Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Chúa phán cho mỗi lòng chúng con và chỉ cho chúng con biết những sự sâu hiểm của Satan và cứu chúng con ra khỏi tay của kẻ ác, để chúng con chờ đợi Ngài, trung tín với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì khi một người mới tin nhận Chúa thì người ta hay học giáo lý để được bắp tem bằng nước. Nhưng mà trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Giêsu Ngài thi hành chức vụ, Ngài dạy cho con nhân của Chúa đạo lý của Ngài ở trong Matthew đoạn 5 cho đến đoạn 7. Và chúng ta đang học trong Khải Huyền về những điều Đức Chúa Giêsu Ngài gửi đến cho hội thánh. Và đây giống như là giáo lý để chuẩn bị sự trở lại của Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta đã học hội thánh Ê-phê-sô là Ngài kêu gọi họ ăn năn. Nếu họ không ăn năn, có nghĩa là Ngài cất cái chân đèn khỏi chỗ nó. Và nếu anh em muốn nghe, anh em có thể nghe lại từng bài để có ý nghĩa của những câu trong Kinh Thánh. Và hội thánh Bẹt-găm là Ngài kêu gọi họ ăn năn, nếu không Ngài đến và giao chiến họ bằng gươm hai lưỡi từ nơi miệng của Ngài. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi hội thánh Sạc Đê để Chúa Ngài cảnh báo điều gì. Trong câu gốc Hebrew đoạn 2 câu 1: vậy nên chúng ta phải càng giữ lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi dạt chăng. Mục đích ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11: hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Bây giờ đây chúng ta sẽ coi cái lá thư Đức Chúa Giêsu Ngài gửi cho hội thánh Thyatira và những cái nội dung trong lá thư, có nghĩa là ý muốn của Đức Chúa Trời cho hội thánh Thyatira, hay là ý muốn của Chúa cho chúng ta là những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng này. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 18: ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: này là lời phán của con Đức Chúa Trời. là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài cho Thyatira biết rằng cái lá thư này đến từ nơi Đức Chúa Jesus Christ, là con Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã mua hội thánh của Chúa bằng chính huyết báu của Ngài. Và đây chúng ta sẽ coi đề cập đến cái chữ mắt Ngài như ngọn lửa. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 29, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Thường chúng ta nghe giảng về Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng tha thứ, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng nhẫn nại, Chúa là đấng luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta, chờ đợi chúng ta, chữa lành cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời mà Ngài như đám lửa hay thiêu đốt, và chân như đồng sáng. Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 15 phần B, Ngài dày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 20, thùng ấy phải dày đạp tại cửa thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khước ngựa, dài một quãng là 1600 dặm. Chúa Ngài dự báo trước những cái điều sẽ xảy đến thật là kinh khiếp. Giống như một người đạp nho ở trong một cái thùng, và khi mà cái nước nho nó ra giống như máu vậy. Và đây Chúa Ngài nói rằng là nhưng mà đạp cái cơn thịnh nộ và máu nó tràn ra giống như có thể nhìn thấy như những người đạp nho trong cái thùng rượu. Và đây một điều Chúa Ngài cảnh báo cho hội thánh của Chúa, và Ngài bày tỏ cho họ về bản tánh của Ngài, về chính mình Ngài. Và chúng ta thấy mỗi hội thánh Chúa bày tỏ khác nhau. Và bây giờ đây những điều Chúa khen ở hội thánh Thyatira, trong câu 19 của Khải Huyền đoạn 2, ta biết công việc người, lòng yêu thương người, đức tin người, sự hầu việc trung tín người, lòng nhịn nhục người, và công việc sâu rốt người còn nhiều hơn công việc ban đầu. Ở đây chúng ta sẽ thấy chữ công việc được đề cập tới 3 lần. Và những cái công việc yêu thương của họ, họ có bày tỏ một cái đời sống của một người yêu Chúa Giêsu. Và đây là những điều Chúa nhìn thấy và Chúa khen họ. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu qua những cái lá thư, Chúa đều có những cái lời khen cho hội thánh của Chúa về những điều tốt. Nhưng mà Chúa cũng có những cái điều trách, có nghĩa là Chúa đang cảnh báo vì chúng ta đang thiếu điều này, hay là chúng ta đang bị rơi trong cái tình trạng mà cần phải ra khỏi. Bây giờ Chúa trách ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 20. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung túng cho Jezabel. Người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng đó phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Chúng ta thấy bài học hôm qua, chúng ta đã nhìn thấy hội thánh Bẹt-găm, họ chứa sự dạy dỗ của Ba-la-am, của đảng Nicola. Nhưng mà hội thánh này còn hơn nữa, đó là dung túng mà người nữ này xưng là tiên tri, nhưng bà đang mang lấy cái sự vận hành của Satan, mang lấy cái linh của Jezebel. Và đây chúng ta sẽ coi Jezebel là một công cụ của Satan. Trong Khải Huyền đoạn 17 câu 15, đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các nước và các tiếng. Cho nên quyền lực của ma quỷ nó ở trên cái đầu nguồn, và cái nguồn là cái nguồn của tà dâm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy cái công việc của nó trên khắp mọi nơi, từ người già cho đến người trẻ, ngay cả những các em thiếu nhi, thiếu niên còn nhỏ, thì cái quyền lực của ma quỷ với linh tà dâm vẫn tấn công các em ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta coi Jezebel trong Cựu Ước là một người nữ mà bị Satan sử dụng để thống trị dân Israel. Jezebel là vợ của vua Ahab, ông là vua của Israel. và Jezebel là con gái của Ethbaal vua Sidon ở trong các vua nhất đoạn 16 câu 31. Jezebel là một người thật, nhưng mà ma quỷ vận hành qua người nữ này, và cái quyền lực của ma quỷ dùng để tiêu diệt hết các tiên tri của Đức Chúa Trời. Ở đây để một điều để chúng ta học và chúng ta coi thì cái linh này nó có đang hành động trong chúng ta hay không. Thứ nhất là thích quyền lực. Người nữ nào, người nam nào mà người đó thích quyền lực thì ma quỷ sẽ dùng cái linh này để tấn công người đó và làm cho người đó mong muốn chiếm lấy tất cả mọi quyền lực ở trong tay của mình, ngay cả tại trong gia đình luôn. Và thường nó sử dụng người nữ rất là nhiều. Và cái linh Jezebel này nó đã xuất hiện ở trong vườn Eden. Đó là dụ để cho bà Eva phạm tội và mong muốn mình bằng Đức Chúa Trời để nắm quyền tất cả. Và khi mà dân Sen họ bị Jezebel nắm quyền thì tất cả những người trong đất nước đó phải bị lùa theo cái luồng của Jezebel. Đó là họ thờ thần tượng Ba Anh Ác Tạch Tê. Và bà có 850 thầy tế lễ ăn bữa với bà ở trong nhà của bà, cái nghĩa là dưới sự kiểm soát của bà nuôi họ ở tại trong nhà của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng bà có cái quyền lực của ma quỷ ủng hộ bà. Và cái tà linh này nó làm điều gì? Nó làm cho người ta không nhận biết ai là Đức Chúa Trời thật. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để nhìn thấy ở trong các vua nhất đoạn 18 câu 21, đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời khá theo ngài, nếu ba anh là Đức Chúa Trời hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Họ đi hàng hai. Họ có một chỗ thì nói là họ đi giống như khập khiễng đó. Nhưng mà ở đây có nghĩa là họ không biết cái nào là Đức Chúa Trời thật. Và ngày hôm nay cái điều này nó đang diễn ra, là người ta không biết ai là Chúa thật. Rất là nhiều những thông tin, rất là nhiều sự dạy dỗ và khiến cho người ta rối lên. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nhờ Chúa để đọc lời của Đức Chúa Trời, để hiểu lời của Đức Chúa Trời. Còn nếu không thì chúng ta cũng bị cái linh này nó đến để nó đưa chúng ta vào trong sự mờ mờ ảo ảo, để không nhận ra ai là Chúa thật. Mắt chúng ta bị mờ đi, không nhìn thấy lẽ thật của Chúa. Và bây giờ cái linh này nó còn dưới một cái điều nữa, đó là cám dỗ những người được ơn đang thi hành chức vụ. Ở trong các vua nhì đoạn 9 câu 30, Jehu liền đến tại Gitrien. Jezebel hay bèn dồi phấn mặt mình, trang điểm đầu và đứng trong nơi cửa sổ. Đây là một điều để cảnh báo cho chúng ta là cái linh này nó hành động. Mà nếu chúng ta là những người nữ, nếu chúng ta chưa có chồng, mà có những người nam đang hầu việc Chúa, họ đã có gia đình, hay là có những cái điều gì đó mà nó không có thích hợp để chúng ta có thể liên kết trong vấn đề tình cảm, thì đây là điều chúng ta cần phải để ý. Vì rất nhiều người nữ đi nhóm lại vì cớ thích ông một sứ đó. Cho nên quyền lực của ma quỷ sẽ đến và dùng cái điều đó để vừa cám dỗ mục sư và vừa cám dỗ người nữ đó để phạm tội và làm cho hội thánh của Chúa ô uế hay là bị tan nát. Vì cái linh Jezebel nó đang kiếm những con người để nó vận hành trong đời sống của người đó. Cho nên nhiều người họ đang bị cái sự tấn công, và nhất là những người được ơn. Nhưng mà nếu ai mà nhờ cậy Chúa thì Chúa ngài sẽ giúp đỡ cho người đó để thắng và giải cứu cái người mà đang bị cái quyền lực của ma quỷ nó ảnh hưởng. Cho nên nếu chúng ta thích quyền lực, chúng ta thích kiểm soát mọi người, chúng ta thích để người khác ưa thích mình, có nhiều người ăn mặc để bày tỏ cái thân thể, hấp dẫn cho người khác để ưa thích những cái điều mình có, thì đây là những cái gì mà ma quỷ đang dùng để sử dụng những điều đó đưa vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và hội thánh Thyatira họ lại chấp nhận cái điều này, họ đi trong cái điều này. Và trong các vua nhì đoạn 9 câu 22, vừa khi Joram thấy Jehu thì nói rằng: hỡi Jehu bình an chăng? Nhưng Jehu đáp rằng: chi, hết sự gian dâm, sự tà thuật của Jezebel mẹ vua còn nhiều dường ấy thì bình an sao được. Đây cũng là một điều để cảnh báo hội thánh, nếu hội thánh đang rơi trong cái tình trạng tà thuật, nghĩa là đi theo những cái sự thờ hình tượng, mê tín dị đoan, hay là những cái điều mà của ma quỷ, và rồi lại phạm tội tà dâm nữa, thì chắc chắn hội thánh đó không thể nào có sự bình an được, vì Chúa Ngài không thể vận hành trong hội thánh đó. Bây giờ Chúa Ngài cảnh báo về cái tội của hội thánh Thyatira, rồi bây giờ Ngài muốn cho họ phải ăn năn. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 21, ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Chúa luôn luôn Ngài nhân từ, Ngài chậm giận, Ngài chờ đợi, nhưng mà không có nghĩa là Ngài sẽ không sửa phạt. Nhưng mà nếu Ngài sửa phạt mà không chịu thì sẽ đến lúc bị đoán phạt. Và bây giờ thứ nhất, Chúa Ngài cảnh báo trong Khải Huyền đoạn 2 câu 22, đó là thân thể sẽ bị hành hạ. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Chúa không những Ngài cảnh báo điều này là sẽ, nhưng mà nếu chúng ta có thì giờ coi ở trong các vua nhì đoạn 9 từ câu 32 đến 37, Chúa cũng đã làm y như vậy cho Jezebel là một người nữ thật ở tại Israel, và bà là vợ của ông vua Ahab, và bà là người của Sidon như phần đầu chúng ta đã học. Và khi mà chúng ta đọc, chúng ta thấy khi ông Jehu đến, và sau đó thì bà đứng ở trên cao, và ông Jehu hỏi ai là người của chúng ta, thì sau đó ông đã lệnh bà, họ đã quăng bà từ trên cao rớt xuống đất. Và khi rớt xuống thì cái thân thể của bà đã bị ngựa nó giày đạp, sau đó chó ăn cái thân thể của bà. Và khi mà ông Jehu ông nhớ lại là bây giờ phải đi chôn cái người này, thì chỉ còn có cái sọ, hai chân và lòng bàn tay của bà mà thôi. Cho nên chúng ta thấy những gì Chúa nói Ngài sẽ làm. Cho nên đừng coi thường lời của Chúa. Và đây là thời điểm mà Chúa Ngài cảnh báo chúng ta hãy ra khỏi sự tà dâm, hãy ra khỏi sự tà thuật, hãy ra khỏi sự thờ hình tượng, hãy ra khỏi cái luồng mà ma quỷ đang hoạt động. Và nhất là chúng ta đang thấy ở tại đất nước của chúng ta tại đây rất rõ ràng, và đến nỗi sự tà dâm mà người ta cảm thấy không còn xấu hổ khi nói đến nó nữa, và người ta cảm thấy đó là chuyện bình thường. Vì sao? Vì cái linh của Jezebel đang hành động trên mọi đất nước cũng như trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và thân thể thì bị như vậy, bây giờ con cái thì như thế nào? Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 23, ta sẽ đánh chết con cái đó. Và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Chúa Ngài đã làm điều này với ông vua David khi ông vua David phạm tội tà dâm, và đứa con của ông đã bị chết. Và nhiều người cũng đã nhìn thấy cái điều này trong cái thời kỳ hiện đại này. Nhưng mà có một điều mà chúng ta sẽ thấy rằng không chết về thể xác, nhưng mà chết về tâm linh. Con cái mạnh mẽ không nổi, con cái phạm tội tà dâm cũng giống như cha mẹ nó. Vì sao? Nó ở dưới cái luồng của cha mẹ nó và dưới cái sự vận hành của ma quỷ. Một điều đáng buồn đó là hội thánh của Chúa là một hội thánh mà Chúa Ngài muốn chiếu sáng quyền năng của Ngài để cho tin lành của Chúa được giảng ra. Nhưng mà hội thánh Thyatira đã không làm được những điều như Chúa mong muốn họ. phần trên họ có những điểm tốt, nhưng mà đây là một điểm mà nó phá hội thánh rất là mạnh. Và bây giờ Chúa hứa cho những người không nhận đạo của Jezabel ở trong Cải Huyền đoạn 2 câu 24: nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa hiểu biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Ở đây chúng ta thấy có hai nhóm. Một nhóm ở trên là họ theo cái luồng của Jezabel, nhưng mà có một nhóm khác cũng thuộc về ở tại Thyatira nhưng mà họ lại không theo. Đây là điều rất là cảm ơn Chúa. Hội thánh của Chúa luôn luôn có những con người vẫn còn kính sợ Đức Chúa Trời, và xin Chúa cho chúng ta là những con người được dự phần vào trong cái nhóm đó. Và trong câu 25, chỉnh các ngươi, chỉ các ngươi khác bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Những cái gì họ hiểu biết về Chúa với tấm lòng đơn sơ, những cái gì họ hiểu biết, họ học được từ nơi Chúa, họ giữ cái điều đó, họ vẫn được phước như thường. Còn chúng ta thấy cái nhóm ở trên, họ rất là nhiều cái công việc của họ, nhưng mà cái phần quan trọng họ lại bị đánh mất. Cho nên xin Chúa ngày giúp đỡ cho đời sống của chúng ta, học lời Chúa bao nhiêu, nhờ Chúa để giữ bấy nhiêu, Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta trung tín với Ngài. Và không phải trung tín lỡ dở. Trong cái bài vừa rồi chúng ta học đó, Ngài muốn cho chúng ta trung tín cho đến chết. Giống như ông Phaolô, ông đánh trọn tốt lành, ông xong sự chạy và ông giữ được đức tin, và ông sẵn sàng để bước vào trong cõi đời đời với Ngài. Trong Hebrew đoạn 2 câu 1: vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Nếu chúng ta tin những cái điều mà chúng ta không được học tập một cách rõ ràng thì nó trở nên mê tín. Và khi một người nào đó họ nói hay hơn, thế là chúng ta nghĩ cái mình học trước không đúng, và chúng ta bỏ cái đó để theo những cái mới hơn. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, để Chúa ngài gìn giữ chúng ta. Và trong Khải Huyền đoạn 1 câu 3: phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Rất gần và rất gần. Bây giờ Ngài có phần thưởng cho những người nào thắng. Tại sao khi chúng ta đọc trong Khải Huyền, và nhất là những cái hội thánh mà Chúa Ngài muốn nói, Chúa đều nói là ai thắng, kẻ nào thắng, ta sẽ ban phần thưởng. Vì Đức Chúa Giêsu là đấng đã đắc thắng khải hoàn, Ngài đắc thắng từ trên trời dưới đất, Ngài đắc thắng ma quỷ, đắc thắng sự chết, đắc thắng âm phủ, đắc thắng bệnh tật, Ngài đắc thắng tất cả mọi sự. Bây giờ cái đấng đắc thắng đó đang ở trong chúng ta. Cho nên Ngài mong muốn chúng ta đắc thắng khi chúng ta nhờ cậy nơi Ngài. Cho nên khi chúng ta làm theo lời của Chúa là chúng ta đắc thắng, chúng ta làm theo ý riêng của mình là chúng ta thất bại, vì xác thịt nó luôn luôn chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và bây giờ thứ nhất cho những kẻ thắng phần thưởng là gì? Đó là được ban quyền cai trị các nước. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 26: kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Chúa là vua, Ngài sẽ cai trị trên trời và dưới đất. Bây giờ những người nào thắng, Chúa cho được đồng cai trị với Ngài. Và câu 27: kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 15 phần A: có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Đức Chúa Giêsu Ngài đến lần thứ nhất, Ngài như một con người chịu tất cả những sự sỉ nhục, đánh đập, bị treo trên thập tự giá. Ngài phải vác thập tự giá, Ngài cúi xuống để rửa chân cho các môn đồ. Ngài trở nên như là tôi tớ mà còn tệ hơn là tôi tớ. Nhưng mà giờ ở đây chúng ta thấy khi được Chúa Giêsu Ngài trở lại, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và Ngài cao hơn tất cả các thần. Và lúc này Chúa không còn phải để cho con người muốn hành hạ Ngài như thế nào nữa. Nhưng mà Ngài với cái quyền năng ở trong tay của Ngài, cây gậy sắt ở trong tay của Ngài, có nghĩa là đánh đổ tất cả mọi kẻ thù của Chúa một cách tan tành, không đứng nổi nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta rất là quyền năng, và Chúa của chúng ta là đấng rất là lớn. Nhưng mà Ngài vì chúng ta cho nên Ngài trở nên thấp hèn để cứu lấy chúng ta. Và được Chúa Ngài ban cho sao mai trong câu 28. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Trong Cải Huyền đoạn 22 câu 16. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Có nghĩa là Ngài ban Ngài cho chúng ta. Chúng ta được ở với Ngài, ở trong Ngài. Và những hội thánh sắp tới, những cái lá thư mà Chúa gửi, chúng ta sẽ thấy được cái tình yêu của Ngài và những cái lời hứa của Ngài, hay là sự mong muốn của Ngài cho chúng ta là những kẻ thuộc riêng về Ngài. Và đây những cái điều Chúa Ngài nói, Ngài nói cho hội thánh, nhưng mà Ngài nói ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 27, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Những người nào ở riêng với Chúa để dành thời giờ đọc lời Chúa, tìm kiếm mặt Ngài, chúng ta bắt đầu tập làm quen với cái giọng nói của Ngài, tập làm quen để hiểu về Ngài, bắt đầu chúng ta có thể nghe được tiếng của Ngài. Và khi tiếng kèn chót thổi đó, cái tâm linh của chúng ta tỉnh thức để lắng nghe và được đồng cất lên trên không trung mà gặp Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta cứ mãi mê đời này, chúng ta không có thời gian với Chúa, thì cái lỗ tai thuộc linh của chúng ta nó sẽ nặng, và Chúa nói cái gì chúng ta cũng không nghe. Mà Chúa có thổi kèn hay là Chúa có làm bất cứ điều gì, lỗ tai của chúng ta cũng bị đóng lại vì những sự lo lắng về những cái gì của đời này, vì chúng ta nghe quá nhiều những cái gì của con người. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi linh của Jezebel, cái linh thích thống trị, cái linh tiêu diệt các tiên tri, không ai mà bà cho hơn bà cả, bà phải tiêu diệt hết. Và xúi dục hay là cám dỗ những đệ tử của Chúa phạm tội. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, chúng con đến với Ngài, xin Chúa tha tội trong cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa, nếu trong chúng con có những điều này và chúng con khám phá ra tối nay, xin Chúa Ngài giải cứu chúng con ra khỏi cái luồng của Satan, ra khỏi sự ham mê quyền lực, sự thống trị, muốn điều khiển người khác. Dù nam hay là nữ, con cũng cầu xin Chúa Ngài giải cứu ngay trong giờ phút này, và gìn giữ tấm lòng của chúng con để không những phạm tội mà gây cho người khác phạm tội, và làm cho Chúa Thánh Linh buồn lòng vì có những điều xác thịt ưa muốn trong đời sống của chúng con. Và Chúa, hiện bây giờ linh tà dâm nó đang đổ đầy khắp mọi nơi và khiến cho nhiều gia đình tan nát. Hội thánh của Chúa, rất là nhiều đệ tớ của Chúa phải bỏ chức vụ vì linh tà dâm này. Và đây là công việc của ma quỷ, của linh Jezebel. Trong danh Chúa Jesus Christ, bất cứ người nào trong gia đình của chúng con vi phạm điều này, chúng con công bố bẻ gãy. Chúng con từ chối những điều đó. Và những giao ước đến từ ông bà, cha mẹ hay là tổ phụ của chúng con liên quan đến thế giới tà dâm, tà thuật, tà linh, tà ác, và tất cả bất cứ điều gì mà gia đình chúng con đã ký kết, thì bây giờ trước tòa án của Chúa, vì Ngài là quan án công bình, cho nên chúng con đến để xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con và tha thứ cho dòng dõi của chúng con. Và chúng con nói rằng chúng con không thừa hưởng bất cứ cái gì đến từ tổ phụ của chúng con hay là đến từ những người lãnh đạo. Nếu họ là những người lãnh đạo trong hội thánh phạm những điều này, chúng con không thừa hưởng bất cứ điều gì đến từ họ, mà chúng con thừa hưởng trực tiếp nơi Đức Chúa Giêsu là dòng huyết đã, đang và sẽ đắc thắng trong mỗi chúng con, vì đấng đó đã trả một giá để mua chúng con ra khỏi sự thất bại và ban cho chúng con sự đắc thắng của Ngài trong máu huyết của chúng con. Cho nên chúng con là con của vua đắc thắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa vận hành và chỉ ra trong chúng con chỗ nào nó còn ẩn giấu, chỗ nào mà trong tâm tư ý nghĩ chúng con có những điều tương tự như điều chúng con học linh của Giê-sa-ben. Bây giờ sự sáng vinh hiển của Chúa vào chiếu rọi, chỉ ra trong từng ngõ ngách linh hồn của chúng con, để tất cả bị tiêu diệt, bị loại trừ, và Ngài làm cho đời sống chúng con được trong sạch, được tự do khỏi linh phù phép, được tự do khỏi linh Giê-sa-ben, linh ác, linh phá hội thánh của Chúa, tiêu diệt hội thánh của Chúa. Và cho chúng con là những người xây dựng, Ngài ban cho chúng con cặp mắt tinh khiết, ngay thẳng, trong sạch. Tấm lòng của chúng con cũng như vậy. Và Chúa ơi, nếu trong quá khứ chúng con có vi phạm những điều chúng con vừa mới học, xin Chúa tha thứ, rửa sạch, thay đổi, thánh hóa, và cho chúng con được tự do khỏi chính mình, khỏi Satan, khỏi linh tà dâm, tà thuật, hay là hình tượng, bất cứ hình tượng nào trong đời sống của chúng con bị đạp đổ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chấp nhận sự buông tha của Chúa Giêsu. Và chúng con tôn cao Ngài là vua, là Chúa, là chủ trong cuộc đời của chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.